Kiếm đạo độc tôn, chương 1223. Tiến về di tích Chân Thủy Cung. Góc truyện audio.com. Tích Chân Thủy Cung, sư phụ con cùng lãnh sư đệ luận bàn, người cũng tới chỉ điểm con thoáng một chút nhé. Thấy Diệp Trần đến, Hoàng Tố Mai là đứa đầu tiên ánh mắt liền sáng lên. Nghe vậy, Lãnh Tinh Hàn bĩu môi, muốn luận bàn tỷ cùng đại sư huynh hoặc là nhị sư huynh luận bàn là tốt rồi, đừng nhấp ta lên nữa. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Con là đứa thông minh nhưng thông minh quá cũng sẽ bị thông minh hại đấy, hay nhất vẫn là cần đem nhiều tâm tư hơn để lĩnh ngộ kiếm pháp cho thỏa đáng, hơn nửa năm nay tiến bộ của con không tính là quá rõ ràng, tuy nhiên dựa vào trí thông minh thì cũng không đến nỗi nào, nhưng đây là nhất thời gian dần trôi qua, nếu không cố gắng con sẽ từ từ bị bọn hắn kéo dài khoảng cách ra đấy. Diệp Trần sao lại há có thể nhìn không ra nữ đệ tử của mình rất sùng bái mình. Sư phụ con sẽ cố gắng đấy. Hoàng Tố Mai ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Diệp Trần. Hoàng Tố Mai là một nữ tử rất tự cao, luôn cho mình rất hơn người, tại Tật Phong vực của Thiên Kiếm Đại Lục nàng là nữ thiên tài kiếm đạo đỉnh tiêm nhất, phải biết rằng tại Thiên Kiếm Đại Lục đến hơn 9 thành mọi người đều luyện kiếm, có thể ở bên trong thể hiện hết tài năng đã cực kỳ không dễ dàng chứ đừng nói chi là đạt tới đỉnh tiêm. Rất nhiều người đều cho rằng, thập đại kiếm sĩ trong tương lai của Thiên Kiếm Đại Lục tất nhiên sẽ có thân ảnh của nàng. Đối với ở thập đại kiếm sĩ Thiên Kiếm Đại Lục hiện tại, Hoàng Tố Mai có rất nhiều bội phục nhưng sẽ không xuất hiện sùng bái, bởi vì nàng tự tin mình cũng có thể đạt tới loại trình độ này, nhưng ngay lần đầu nghe nói về sự tích của Diệp Trần, nàng liền sinh ra vi diệu sùng bái, cái này không thể trách nàng, muốn trách chỉ có thể trách quỹ tích phát triển của Diệp Trần quá mức kinh thế hãi tục vang dội cổ kim, trong số các đối thủ cùng thời, hắn là vô địch thiên hạ. Nhất là về sau, khi Diệp Trần lấy được danh xưng kiếm vương, Hoàng Tố Mai biết rõ, bất kể là quá khứ, hay vẫn là hiện tại, cũng sẽ không có kiếm khách nào siêu việt hơn Diệp Trần, nếu như nói thượng cổ kiếm vương là kiếm khách thần thoại trong quá khứ thì như vậy hiện tại Diệp Trần thực sự là kiếm khách thần thoại mới, một thần thoại mới được sinh ra, những người khác chỉ có thể ngưỡng mộ. Mà đây còn là một truyền kỳ kiếm khách chưa từng thất bại một lần nào. Mà được trở thành đệ tử của Diệp Trần thì đúng là một vinh hạnh lớn, nên nàng một lòng lắng nghe hắn dạy bảo. Ánh mắt theo trên người Hoàng Tố Mai rời qua, Diệp Trần nói. Bốn người các con đều có rất lớn hy vọng trở thành sinh tử cảnh, bất quá sinh tử cảnh cũng không phải là cực hạn, đó chỉ là một sự khởi đầu mới, nhưng trước đó, các con phải tạo cho được trụ cột thật tốt, tăng cường nội lực là điều vô cùng trọng yếu, chỉ có nội lực mạnh mới có càng nhiều tiềm lực để đi đến đột phá. Với tư cách người từng trải, Diệp Trần tự nhiên rất rõ ràng tác dụng nội lực, đừng nhìn nội lực nhất thời không có biện pháp biến thành chiến lực nhưng lại thủy chung ảnh hưởng tới bản thân chính mình, cái gọi là hậu tích bộc phát tựu nguyên nhân chính là nội lực thâm sâu. Tinh Hàn, con đã sơ bộ lĩnh ngộ được kiếm ý, có thể tùy thời đi đến kiếm ý cốc để tìm hiểu thêm về kiếm ý rồi, nhưng phải tránh không thể tham công vị tiến đấy. Nói xong, Diệp Trần lại đối với Lãnh Tinh Hàn nói. Vâng, sư phụ, cho dù là Lãnh, góc truyện audio.com. Tinh Hàn có lạnh lùng thế nào thì nghe được những lời này Diệp Trần cũng không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kiếm ý cốc là nơi mà sư phụ đã dùng một kiếm bổ ra đến thành hạp cốc, bên trong ẩn chứa cường đại đến cực điểm bất hủ kiếm ý, đối với việc tìm hiểu kiếm ý thì đây là nơi rất tốt, sư phụ đã từng nói, hắn có thể có thành tựu như hiện tại, năm đó đã ở thiên tiệm hạp để tìm hiểu kiếm ý tác dụng có thể nói là rất lớn, mà thiên tiệm hạp kiếm ý cũng là có bất hủ kiếm ý. Lãnh Tinh Hàn vẻ mặt kinh hỉ, những người khác thì cực kỳ hâm mộ, đi kiếm ý cốc tìm hiểu kiếm ý thì cơ bản tựu đã có tư cách được tìm hiểu sâu rộng về kiếm ý, chưa thấu hiểu được kiếm ý cơ bản tựu không có tư cách tiến đến đó. Đem thần sắc những người khác nhìn ở trong mắt Diệp Trần cười nói. Kiếm ý cốc tại đâu đó cũng sẽ không biết chạy mất chờ cho các con tìm hiểu ra kiếm ý, đều có thể tiến đến. Trong một năm nay, Diệp Trần đã đem bất hủ kiếm ý tăng lên tới lục giai, cùng hủy diệt kiếm ý đồng dạng, hai đại kiếm ý ở vào cấp độ ngang nhau, lần nữa tạo ra kiếm ý cộng hưởng và kiếm hồn cộng hưởng, tốc độ tiến bộ trước kia từ chậm chạp dần dần nhanh hơn, tin tưởng trong tương lai không lâu tất nhiên hội sẽ cùng đột phá đến trình độ thất giai. Mà do lục giai bất hủ kiếm ý bổ ra đến kiếm ý cốc kiếm ý không tiêu tan, ít nhất cũng có thể tồn tại 500 năm, tựu như năm đó chiến vương đồng dạng đã bổ ra đến thiên tiệm hạp vậy. Ân, chợt chân mày Diệp Trần nhíu lại. Đại ca, làm sao vậy? Diệp Huyền hỏi, Diệp Trần phất phất tay các đệ tiếp tục luận bàn. Nói xong, hắn một bước lướt vào hư không. Nguyên Hoàng tiền bối, người nói là phong ấn Chân Thủy Cung di tích đã có buông lỏng. Vào đến trong hư không, Diệp Trần mở ra đăng cao vọng viễn đồ triệu hồi ra Nguyên Hoàng phân thân. Nguyên Hoàng nói, Chân Thủy Đại Đế trước kia là một phong đế vương giả cùng đồng dạng với ta và ngươi, đều đã cô đọng ra được đạo môn, mà lại tu luyện tới tình trạng sinh tử cảnh nhị trọng thiên rồi, nhưng là Chân Thủy Cung đã bị tiêu diệt tại 1.500.000 năm trước, mà vào thời điểm trước đó khoảng 2.500.000 năm thì Chân Thủy Đại Đế đột ngột biến mất vô tung vô tích. Năm đó đã bị tiêu diệt, nay lại đột ngột xuất hiện, ta thấy rất hoài nghi, khi Chân Thủy Cung bị tiêu diệt hắn không thể giải vây, đáng tiếc ta cũng không thể chính thức nhìn thấy Chân Thủy Đại Đế. Nguyên Hoàng là vị phong đế vương giả cuối cùng có thể lưu lại dấu vết ở trên đế ngân bia, tại thời đại trước hắn 1.000.000 năm đều không có xuất hiện qua phong đế vương giả, như vậy có thể thấy được Chân Thủy Đại Đế cùng tuổi đời của hắn kém nhau ước chừng 1.000.000 năm, nhưng Nguyên Hoàng vừa nói như vậy, Diệp Trần mới biết được tại thời đại của Nguyên Hoàng, Chân Thủy Đại Đế như trước vẫn chưa chết, nay lại trở lại, chẳng lẽ hắn đã xông qua được tử lộ, tuổi thọ đạt tới 10.000.000 năm, chỉ là Chân Thủy Cung bị diệt lại có thể giải thích như thế nào? Nguyên một đám băn khoăn tràn ngập tại trong lòng Diệp Trần. Lúc Chân Thủy Cung bị diệt, ta cùng các vương giả khác đều đi quan sát qua, nhưng bất quá cái gì cũng không có phát hiện ra, vì phòng ngừa vạn nhất ta liên hợp với các vương giả khác phong ấn Chân Thủy Cung di tích cũng ở bên trong để lại một cuốn Uẩn Thần Quyển, bên trong phong ấn phân thân của ta, về sau, cái Uẩn. gocchuyenaudio.com Thần quyển này đã bị ngươi nhận được, căn cứ như lời ngươi nói về sau, Huyền Âm Vương đã chết mà phục sinh biến thành một dạng tánh mạng khác, ta suy đoán, tại bên trong Chân Thủy Cung di tích có lẽ còn có một phong ấn cực lớn, một loại phong ấn thập phần đáng sợ, đúng là cái loại phong ấn này đã khiến cho Chân Thủy Cung triệt để bị diệt, thực tưởng đã bị che giấu rồi. Nguyên Hoàng gần từng chữ, có cảm giác sự tình khó giải quyết, Diệp Trần nói. Đệ tử lúc đầu đã đáp ứng tiền bối, muốn giải quyết nguy cơ phong ấn bắt đầu buông lỏng bên trong Chân Thủy Cung di tích đã tựu là thời khắc thực hiện lời hứa của đệ tử rồi. Nguyên Hoàng nói, lần này tiến về Chân Thủy Cung di tích ngươi cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa, mặt khác ta thấy lo lắng khi chỉ một mình ngươi đi qua, Yến Khinh Huyên có thực lực tuy không cường đại như ngươi, nhưng là thủ đoạn của nàng lại thập phần kỳ diệu, nói không chừng có thể ở thời khắc mấu chốt sẽ có thể phát ra nổi tác dụng thay đổi cục diện, ngươi có thể cùng nàng đi qua đó. Huyền Hậu tiền bối, nói thật Diệp Trần không muốn đem nguy hiểm đến cho người khác, hắn có cảm giác nguy cơ bên trong di tích Chân Thủy Cung tuyệt đối thập phần đáng sợ. Nguyên Hoàng há lại không biết tâm tư Diệp Trần, nói. Hiện tại phong ấn còn chưa có vỡ tan, là thời điểm dễ dàng giải quyết nhất, nếu như phong ấn phá vỡ sẽ là một cái cự đại kiếp nạn trong đại kiếp dị tộc, một mình ngươi đi qua, khả năng rất lớn không thể giải quyết được nguy cơ lần này, do chưa từng trải qua dị tộc đại kiếp nạn, ngươi căn bản không biết có nhiều dị tộc cường giả rất khó giết chết, ngươi có lẽ có thể đánh bại bọn hắn, nhưng là muốn giết chết chúng thì khó như lên trời. Nếu không từ xưa đến nay, cũng sẽ không có nhiều phong ấn tồn tại như vậy, nếu là có thể giết chết bọn hắn thì tội gì lại phong ấn mà hậu hoạn vô cùng, một khi mất đi cơ hội, lại để cho bọn hắn thoát khốn thì hậu quả thiết tưởng không thể gánh nổi. Tiền bối nói là Chân Thủy Cung di tích kỳ thật chính là nơi phong ấn dị tộc cường giả. 89/10, chúng ta có được mời thêm các vương giả khác của chân linh thế giới không? Diệp Trần sau khi hỏi xong, chợt thấy không được ổn. Nguyên Hoàng lắc đầu, tốt nhất không được đánh rắn động cỏ, nếu không chuyện xấu phát sinh quá nhiều, nói không chừng tai họa xảy ra còn trước cả thời gian bộc phát chiến tranh, các ngươi hiện tại khiếm khuyết chính là thời gian. Tiền bối nói rất đúng. Quyết định xong, Diệp Trần cùng ngày liền chạy tới Thiên Vũ vực Huyền Tông. Chân Thủy Cung di tích, Huyền Hậu nhíu mày, ta có nghe đồn qua Chân Thủy Đại Đế quỷ dị vô cùng, không nghĩ tới là chuyện có thực, bất quá hai người chúng ta là quá bảo hiểm, tốt nhất kêu thêm Ma Hoa Hoàng, ác ma chi hoa của nàng có thể hấp thu bất luận hình thức năng lượng gì, có thực lực áp chế địch nhân, kể từ đó, có lẽ có càng nhiều nắm chắc có thể giải quyết nguy cơ lần này. Bảo Quang Hải vực bên trên hải dương hoang tàn vắng vẻ. Ma Hoa Hoàng thần sắc trên mặt ngưng trọng nói. Lúc ấy Thiểm Ma Vương đã đem sự tình nơi đây nói với ta, ta đã từng đi vào đó một chuyến, cái kẻ Huyền Âm Vương đã chết mà lại tự phục sinh kia đã bị ta tiêu diệt rồi. Thiểm Ma Vương, chính là Nhân Ma Vương lúc trước đuổi giết Diệp Trần, hắn và Diệp Trần đồng dạng đều tiến vào Chân Thủy Cung di tích về sau bị xác chết Huyền Âm Vương phục sinh. gocchuyenaudio.com Gây ra thương tích trở về điều dưỡng sau một thời gian rất lâu mới phục hồi như cũ, cho nên Ma Hoa Hoàng đã từng tiến vào Chân Thủy Cung di tích cũng không làm cho Diệp Trần cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng mà, Ma Hoa Hoàng giọng nói vừa chuyển, nói, Huyền Âm Vương thực lực nhiều nhất là trình độ trung giai vương giả, dùng thực lực của ta, đánh chết hắn có lẽ dễ dàng, nhưng trên người hắn tỏa ra cường đại tà ác âm khí, khiến cho hắn rất khó giết chết, chỉ cần âm khí không bị mất đi liền có thể một lần nữa đạt tới thời kỳ đỉnh phong, ta đã dùng ác ma chi hoa đem âm khí của hắn hấp thu không còn một mảnh, cuối cùng mới giết chết được hắn. Huyền Hậu nói, âm khí bất diệt đây là thủ đoạn của tà linh tộc, lần này tất yếu phải cẩn thận rồi. Tà linh tộc là một chi dị tộc đến xâm lược chân linh thế giới, tuy không tạo ra nổi uy hiếp của ma tộc đối với chân linh thế giới, nhưng cũng không thể coi thường. Hai vị tiền bối, chúng ta đi xuống đi. Diệp Trần mở ra mi tâm màu bạc dọc mắt, tầm mắt chạm tới chính ở chỗ chân thủy cung di tích này. So với nhiều năm trước, điểm xấu bên trong chân thủy cung di tích đầy chi khí càng phát ra dày đặc hơn, nếu là người bình thường tới đây, chỉ sợ sẽ biến thành tên điên tại chỗ, cho dù là linh hải cảnh đại năng mà nhiễm phải cái điểm xấu chi khí này, sau khi trở về cũng có thể chết bất đắc kỳ tử, hoặc là đang luyện công sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Thật là điểm xấu chi khí đáng sợ, huyền hậu là lần đầu tiên tới đây. Theo như lời như Ma Hoa Hoàng, trong huyền âm tháp rỗng tuếch, huyền âm vương đã không còn tồn tại, lợi dụng linh hồn chi nhãn, Diệp Trần rất nhanh đã tìm được tòa tháp cao thứ hai, cánh cửa phía trên tòa tháp cao này có ba chữ viết Hắc Yên Tháp. Hắc Yên Vương là vương giả thứ 13 của chân thủy cung. Đi vào tháp, ba người chưa tiến vào bên trong thì một cổ nồng đậm khói đen xông đập vào mặt, cái khói đen này âm lãnh tà ác, tràn ngập oán độc sát khí, tại cổ khói đen này trùng kích xuống, mặt đất cùng vách tường nổi lên một tầng băng cặn bã, trên mặt băng cặn bã có bay là khói đen âm hiểm, khói đen này nhìn như thực chất, thỉnh thoảng lại huyễn hóa ra mặt quỷ hư ảnh giãy giãy rụa rụa. Phanh, một quan tài bên trong đang che bổng bị mở ra, một cái bóng người màu đen vặn vẹo phóng đi ra. Cách chương